Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Càng tu càng tiến, tránh lầm tránh sai, chúng ta tránh lầm cái sự lầm sai là luân hồi lại thế gian để tái lập cuộc đời, rốt cuộc đời đó nó không trở về hư không. Cho nên chúng ta cố gắng tu, chúng ta dồn lên trên bộ đạo, ngay trung tâm bộ đạo đó rồi chúng ta mới tiến lên trên được. Bên trên sẵn có Phật tại, tiến lên tự tưởng ngày ngày an vui. Ở bên trên nó có cái luồng điển thanh tịnh, nó cái nơi thanh tịnh, nó cái giới an nhàn, chúng ta tiến tới, tiến lên tự hưởng ngày ngày an vui, chúng ta mới tiến tới, chúng ta mới đạt được. Khi ta đạt được thì lúc nào chúng ta ở trong cái giới bình tâm thiền định. Chứ bây giờ các bạn ngồi lì đó 5-10 ngày số cuộc, cái tâm nó không có định, cũng có định cái phần thanh điển nó chưa tiếp được cái thanh điển của Phật đài, thì bạn ngồi cái cách ngồi số cuộc nó cũng không có yên, nó giống đông. Cho nên chúng ta tu ở đây nên dùng cái trí ý tự giải tỏa cái phần thanh điển đi lên trên, tự nhiên họ hòa cảm với vũ trụ, đi tới thanh tịnh ở bên trên. Chứ các bạn đừng có tưởng rằng các bạn eo hẹp, đừng tưởng cái căn cơ các bạn nặng, các bạn làm không được việc gì, các bạn đi không đến đâu. Đừng có tưởng cái đó là sai. Chúng ta tu là tu, chúng ta đã có cái phương pháp sửa từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, nó mở đi lên thông chiến hòa đồng với tất cả. Thì nắm đó các bạn thả lỏng cho nó xuất phát, nó đi ra. Đừng có nuôi dưỡng ở trong tâm, đừng có động loạn nói tôi tu được chừng nào tôi mới thấy được. Đừng có cho là tôi đuôi, tôi không thấy được, là tôi tu hoài mà tôi chẳng thấy được. Ông Phật không có nói vấn đề đó. Ông Phật ông có bao giờ ông nói được chừng nào ta tu mới đắc đạo không? Tuy nhiên đại hùng, đại lực, đại từ bi của ông không cho phép. Chỉ chuyên cần khai thác là chúng ta đừng nờ tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Không có bao giờ các bạn mất cái sự công tu, uống công các bạn đâu, không có bao giờ uống công. Cứ giữ cái mực đó mà tiến tới. Chính tôi ngày nay cũng vậy. Không có đêm nào, giờ phút nào tôi không có tưởng niệm bên trên để sửa chữa. Chính ở bên trên đem những sự thanh cao xuống bố qua cho vũ trụ. Nhưng mà người đời tự cao, đem sự tối tâm cho mình là đắc, cho mình là giỏi, cho mình là thầy thiên hạ. Nhưng mà chẳng chưa có biết làm thầy mình giờ phút nào hết thầy. Nhân tình, thế cảnh dây dưa, khói đưa sạc sảy, tạo vừa nghiệp duyên, an bài hậu kiếp tiền duyên, có vay có trả, có duyên có chờ. Nhân tình, thế cảnh nó dây dưa vậy, kể đi người ở, nó kéo làm có như cái phiền tích thường, khói đưa sạc sảy, tạo vừa nghiệp duyên, nó cứ sạc sảy, nay chút mai chút, rồi nó mới lập lần lập, người này ngộ người kia ngộ người nọ. Kẻ tu cũng vậy, có nhiều người tu nhiều năm mà chưa ngộ được một vị minh sư đem sự sáng suốt cho mình. Rồi nó sàn sảy lần lần một ngày kia nó mới ngộ được người duyên ở đời. Và bạn bè cũng vậy nữa. Cái tâm đầu ý thì ở thế gian nó cũng vậy. Nó phải qua nhiều sự sàn sảy cho nhiều người ra đời thất bại. Vừa kết hôn là thất bại. Kết bạn bè rồi cũng thất bại. Cho nên không biết được cái chuyện tiền kiếp đụng đâu thì vá đó. Nó mới bị vậy, mà đối với người tu thì nó sửa đâu, nó sửa đó, nó sửa cho vừa cái nghiệp duyên nó đi tới là nó đúng. Cho nên các bạn tu ở đây một thời gian, các bạn cảm giác nó buồn, nó không có muốn tiếp xúc với ai hết. Rồi sau này nó đi tới cái thanh bình không động, rồi phải tự nhiên chuyện đó, người đó mình không có quen, không có lúc nào mình quen họ. Tại sao ngày nay họ tới họ gặp mình, họ hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, còn thân thích thân hơn là gia đình, mà thân hơn là vợ con của gia đình mình. Chuyện hồi trước nó mới đi tới cho mình để mình tương giao, tương ngộ, tương giải, tương tiến, an bài hậu kiếp duyên tiền, nó an bài cái hậu kiếp sau này. Ta biết được cái tiền kiếp thì cái hậu kiếp chúng ta mới an bài được cái duyên tiền, hiểu cái chuyện hồi trước tại sao họ đến đây ngộ mình, rồi bây giờ mình làm thế nào để tránh những cái chuyện sai lầm của tiền kiếp đối với họ, và sau này chúng ta sẽ tiếp tục lên cái đường tốt hơn. Cho nên các bạn tu đi tới thanh tịnh rồi tự nhiên các bạn ngộ. Các bạn hiểu hồi trước các bạn với một nhóm người đó làm cái điều gì quá khứ sai lầm, mà nếu chúng ta không thanh tịnh, chúng ta không có tương ngộ được những Phật đó. Cho nên những cái phương pháp vô vi ở đây nhiều bạn tu không biết ai là ai hết, nhưng mà rốt cuộc rồi thấy cũng có người ta tới hỏi han mình chuyện này chuyện kia nọ, mà chính các bạn cũng không biết người đó trước ở đâu. Rồi một thời gian sau các bạn tu rồi mới thấy họ hòm té ra những người đó trước kia đã chung cùng với chúng ta việc này việc nọ, chúng ta hiểu rõ rồi mới đem cái từ tâm mà nhiều nhắc lẫn nhau để tu tiến. Có vay có trả, có duyên có chờ, có vay có trả rõ ràng, và có duyên mới chờ tới ngày nay gặp được để nắm tay mà đọc tiên giải. Không gian và thời gian kết tập thành một quy lực không thể nào dứt khoát khỏi cảnh luân hồi tái tạo được, trừ phi người sớm thức giác tự hành tiến hóa giải lấy tâm hồn phân minh đời đạo thì mới có cơ hội tự giải thoát vượt siêu. Bên ngoài lâm cảnh lâm điều, bên trong cũng có tiểu yêu pha rầy, phần hồn là bậc chân thầy ngày ngày tự sửa vui vậy. Tiên chung bên ngoài lâm cảnh lâm điều, ở thế gian chúng ta mở cặp mắt xem nhiều chuyện lắm, bên trong rồi chúng ta chỉ biết chê người ta, nhưng mà thanh tịnh rồi dọn chúng ta ở trong đó cũng lộn xộn. Nếu chúng ta không nắm được cái tình hình của chủ nhân ông để kiểm soát tất cả ở bên trong, hóa giải ở bên trong, thì ở trong đó nó phá khoáy, nó cũng như tiểu yêu. Các bạn ngồi thiền cũng không yên, mà nói năng cũng lộn xộn nữa. Phần hồn là bậc chân thầy, chủ nhân ông là cái phần hồn, chúng ta là bậc chân thầy của cái tiểu thiên địa này. Ngày ngày tự sửa vui vẻ tiến tu, ngày ngày mà chúng ta chịu tu tiến lên hòa đồng thanh tịnh của Đức Phật, thì tự nhiên cái sự ảnh hưởng lớn lao đó nó sẽ đem trở về để dìu dắt lục căn lục trần, và bò bay mấy cửa bên trong để nó đọc chung tiếng. Sự nhiễu động sẵn có từ bên ngoài cho đến bên trong, chỉ có phần hồn tự giác thì mới sớm dẹp được sự động loạn đã và đang quay quật. Bên trên tạo hóa sẵn căn, người tu tự tiến mò lầm cũng ra. Con người vũ trụ chung nhà, hoạt động thức giác mơ lạc người ngoan. Bên trên tạo hóa sẵn căn, ở bên trên đó là người ta cái mức trượt, cái mức thanh, từ giới nào đều sắp đặt sẵn hết. Các bạn nhẹ, các bạn hưởng được cái nhẹ, mà các bạn nặng, và các bạn cũng hưởng được cái nặng. Có nhiều người tu cầu nguyện cho có người dìu dắt tôi, để đem tôi đi tu, lúc đó địa tiên họ cũng từ hạ thiên thế giới, họ tới, họ cũng đưa mình đi. À, rồi họ xưng hô là thầy của mình, rốt cuộc mình bị lạc ở trong thế giới đó. Còn đây chúng ta tự tu tự tiến để sửa lấy mình, không cần biết chuyện của người khác, thì chúng ta tự đi mà thôi. Người tu tự tiến nó là cũng ra, không cần nhờ ai dắt hết, mà chúng ta hồn vía vừa tu thì cái vía khi mà cái hồn chấp nhận tu thì cái vía đi học hỏi, lúc đó nó mở lòng, nó cũng ra, nó cũng biết được thế gian, nó cũng biết được vũ trụ, nó cũng biết được thiên đàng, nó biết được Phật giới, lần lần nó đi tới đó mới là bảo đảm hơn là nó ý lại trong cái lý thuyết. Nói thì hay nhưng mà hành không được. Nhiều người nói hay lắm, nói lý luận đủ thứ, tôi muốn việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mà rốt cuộc chẳng làm được việc gì cho mình, cũng chẳng giúp được ai. Con người, vũ trụ chung nhà, cái bản thể con người và vũ trụ khai khái có một thôi, không có xa nhau được. Nhưng mà nhiều người không hiểu, thì ngoan cố, tưởng là cái bản thể này thường tồn, lầm tưởng, đặt địa vị, sát phạt lẫn nhau, quên cái chiều hướng của vũ trụ. Nếu mà chúng ta tu mà thức giác được cái vũ trụ, chúng ta thấy mắc cỡ lắm. Làm con người xưng hô đủ thứ, nhưng mà chẳng biết hòa đồng với vũ trụ, hỏi hòa đồng với ai, giúp ai, miệng hô hào, tâm không thực hành, giúp ai. Cho nên chúng ta tu ở đây là cần phải có sự thực hành để hòa đồng với tất cả. Cái mảnh đất của sanh này loài người tự thức giác, tự tu, tự tiến mới có sự hòa bình trường cửu. Hòa đồng thức giác mới là người ngon. Chúng ta hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả, lúc đó con người nó mới khôn ngoan được, nó mới hiểu, nó mới nhẹ, nó mới tiến. nó mới thực thi được việc này việc kia việc nọ. Nó tự đắc cho ta đây là cao cả hơn hết, ta đây là nắm được cái địa vị sắc phạt, tự quyền muốn làm gì làm. Cái đó là cái đau khổ ghê lắm. Cho nên lắm khi chúng ta độc tài, tư tưởng chúng ta muốn cái gì được cái nấy, nhưng mà rốt cuộc cái đau khổ về đêm, về thanh tịnh, lúc đó chúng ta thấy ai hành hạ, chúng ta hành hạ. Đối với vợ con cũng vậy nữa, chúng ta lấy cái bản tánh độc tài gây hấn vợ con trong ban ngày, hỏi cho ban đêm các bạn thiền định được không? Nó ăn năn ghê lắm, nó làm cho bạn nặng đầu, nặng tim, tu không được, tin không được. Các bạn lúc đó đau khổ mới tìm hiểu tại sao đêm hôm tôi thiền được mà tối nay tôi thiền không được, là tại vì tôi động loạn, tôi đã sử dụng cái tối tâm, cái độc tài để khống chế người khác, cho nên về đêm tôi không tu không được. Lý do vì nhiều đó. Rồi từ đó các bạn hiểu được, tự kiểm soát lấy bạn rồi thì sau này không có tái phạm được. Chúng ta nung nấu cái luồng điển sáng suốt từ bi bác ái để hòa đồng với tất cả. Rốt cuộc không có cái việc quan trọng ở thế gian, tay trời đi nữa nó cũng trở lại không không, nó trở lại hư không. Tôi đã nói mỗi người sinh hùng sinh bá rồi cũng phải trở về cái bản thể họ, trở về cái bộ óc bộ đầu họ, rồi trở về cái ngũ tạng, chứ không có làm gì hơn hết. Họ giết ai thì họ giết họ, họ gạt ai thì họ gạt họ, rốt cuộc cái đau khổ trở về họ. Tự nhiên họ sau này họ công khai lấy trời đất, bởi vì sự sáng suốt bên trên lúc nào cũng chiếu rọi cho họ. Mà họ làm sai quay thì một ngày kia họ tự cung khai lại. Cho nên ở đời người ta đã chứng minh những người đã chết rồi, đi rồi nói xuôi vui, diêm dương, hành hạ, khai hết, khai tất cả những cái gì. Cho nên các bạn bây giờ lấy cái tay, ăn cắp cái ly đi nữa, thì cái con người trong đó nó cũng đã chụp hình bạn rồi. Ăn cắp lúc nào, cái ly nó là sao, tròn hả mèo, trong đó nó đã ghi ở trong đó rồi, không phải chối cãi được. Thì những người cái phần sáng suốt người ta dòm mình, ta dòm cái vía, dòm cái cơ thể mình, ta biết con người gian lận hay là không. Đó. Nhưng mà người ta tại sao người ta không nói, người ta không chỉ trích để cho mình sửa, chỉ trích không được. Ở đời họ hay ngoan côn, họ cho cái đó là hay. Nhưng mà lần lần trời đất cũng vậy, trời đất sáng suốt, còn chiếu rực rỡ cho nhiều nơi nữa là khác. Những người tham lam chừng nào thì cái sáng suốt nó đưa xuống, cái thanh điển nó đưa xuống, nó làm cho người đó có địa vị cao sang, có đủ thứ hết. Rồi người này quỳ trước mặt em, người kia xin trước mặt em, nhưng mà em hiểu cái gương đó là gương tới vậy. Để bỏ cái tánh tự tôn, dập cái giai cấp tạm thời, không có ích lợi cho em, chẳng có ích lợi cho người. Cái đường tưởng người ta quỳ trước gối mình đạt được cái gì. Cô đó cái địa vị tôi cao sang quá, tôi khác hơn những người kia. Nhưng vì những cái người đó, những người đói khổ, những người đau khổ, những người hạ trí đi tới là ảnh hưởng mình, để cho mình tự sửa chữa đó thôi. Nhưng mà mình không biết ăn năn, mình cho đó là hay, tột bậc cao, thì cái đau khổ ở trong cái bước đường cùng nó sẽ dồn dập trong cái trí óc và nó làm chúng ta chậm tiến. Muốn tu tiến trở về quê xưa chốn cũ thì không cần phải suy luận quá nhiều, nhưng chỉ có hành là mới cập thời tiến đạt. Phải tu, phải sửa, phải công phu theo cái đường lối nào nó mới tiến đạt được. Mỗi tầng, mỗi lớp đều đã và đang sắp sẵn trong vòng tập sự tinh quy, tinh vi, hóa giải cho bất cứ phần thanh điển nào thức giác và tự tiến đến đó. Thì mỗi tầng đều sắp đặt, ở thế gian cũng đều sắp đặt, có phần nhẹ, có phần nặng, mà chúng ta không chịu tiến thì không được. Vô trong cái lưới của xã hội này cũng vậy nữa. Nhiều người phải ăn học mới ngồi được cái địa vị đó, mà chúng ta không ăn học, học thì bước vô đó không được. Còn ở bên trên chúng ta không có tu thì chúng ta không có vượt sức ép ở bên trên được. Chúng ta tu, ta sửa lên, nó hòa đồng bên trên thì nó thừa tiếp, nó mới hút cái phần thanh điển của chúng ta đi lên trên. Lúc đó chúng ta mới thấy cái trật tự ở trên nó sạch sẽ, tốt đẹp và vui tươi, đã chịu sẵn và chờ sẵn cho mọi tầng lớp tiến qua đi lên trên. Chứ không có cái gì chưa bỏ độc tài, mà chính mình độc tài mình không chịu tiến tới, mình cứ tham củng cố cái địa vị của thể xác này, quên cái phần thanh điển ở bên trên. Mà nếu chúng ta tu ở đây mở được cái thanh điển rồi thì chúng ta đi tới đó, chúng ta thấy thật sự nguyên diệu ở bên trên là đã sắp sẵn. Mà cái đường đó là ở đâu, đường đó do trước kia mấy trăm năm về trước, cả ngàn năm về trước, có người cả ngàn năm, hai ngàn năm về trước, đã đi từ cái trật tự đó xuống lần lần xuống thế gian. Ngày nay làm mất cái trật tự rồi lập lại cái trật tự ngoại cảnh ở trước mắt, cho cái đó là hay. Rồi nó quên, nó lầm lại, nó quên cái trung tâm bộ đầu nó mất tất cả cái thiên cảnh thiên nhiên của nó trước kia đáp xuống. Rồi bây giờ nó trở về tu về cái pháp lý vô vi này, nó mở, nó trở về. Thì lúc đó nó mới thấy cái trật tự quê xưa của nó rõ ràng, không có ai phấn phờ được. Cho nên những người tu vô vi ở bên này không có tìm này hết, tìm nó cũng chẳng có tìm nó. Vì nó hiểu được cái tiểu yêu lục căn lục trần ở trong bản thể nó, từ đó về sau nó không bao giờ nó tìm lại nó. Mà nó chủ nhân ông chỉ lo sửa, ở bên trên phải sửa, phải siêng năng sửa mới ảnh hưởng được bên dưới. Chứ không phải bắt buộc bên dưới tu mà bên trên bảo vệ. Cho nên bên trên ở đây chúng ta tu là tu cái trung tâm bộ đầu để cái phần hồn tu trước, rồi mới ảnh hưởng. Còn phần hồn không chân chánh thì ở dưới nó không chân chánh, bên trên chân chánh thì ở dưới nó mới chân chánh. Cho nên chúng ta cố gắng mỗi đêm mỗi ngày tự sửa lấy mình. Hỏi cho các bạn nói là tôi quen như vậy, thất tình lục dục tôi nuôi hồi nào giờ, bây giờ ông kêu tôi tu như làm sao được. Nhưng mà các bạn tu thử coi, các bạn sửa nó mở đây rồi, các bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, các bạn mới thấy thất tình lục dục cái giá trị của nó thế nào. Nó đưa các bạn vô trong cái chỗ tâm tối không có thể giải thoát được. À, rồi bây giờ các bạn tu đi lên rồi thì tự nhiên các bạn thấy mình tự giải thoát mà được. Ngoài cái bản thể này chúng ta có cái điển hình rõ ràng ở trong trật tự thiên liêng. Chúng ta minh cảm cái luật định tay trả, không có củng cố, không có ngoan cố, không có độc tài, không có đem cái sự xấu xí mà thường lưu trong cái trí óc của chúng ta. Cho nên phải hành rồi mới tiến. Tôi không biết nói gì hơn, nói ra thì các bạn nghe hay, nhưng mà về các bạn đâu có nhớ được. Nhưng mà các bạn hành rồi tương đồng với tôi thì các bạn thấy cái chuyện đó, cái chuyện không có cái gì khó khăn đối với các bạn hết. Cho nên cái người thuyết pháp luôn luôn tâm mong chúng ta tu giỏi hơn họ, cố gắng tiến nhẹ hơn họ. Chứ không có ai mà muốn mình phải phục vụ cho họ. Bây giờ đời nó đã có trật tự rồi. Một cái đạo là cái tự do tâm phần tâm, mỗi người có quyền tiến. Ví dụ chỉ có cái người tu trước nó có phần thanh điển sáng suốt hơn thì nó hóa giải về cái tâm hồn mọi người, và cái phần thiên liên khuất lấp đó nó cũng dìu dắt được một phần để tu tiến lên trên.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Trong trường hợp mình nóng tánh, có chuyện gì xảy ra cho mình mà mình thay vì mình sân lên thì mình lại dằn đi, thì lúc dằn đó trong tim thấy hơi nặng, thì như vậy có hại gì cho cơ thể?
Cho nên muốn dằn nó phải co lưỡi sang kẻ danh niệm Phật, cái niệm thường niệm vô biệt niệm, phải niệm Phật, niệm Phật để cho nó hòa đồng trong cái sự bộc khởi của tâm nóng. Mà cái bộc khởi của tâm nóng đó là nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Không có lửa, không có không khí, không có nước, không có phát triển, lấy gì có nóng. À, không có màu sắc thì không có linh cảm. Thế không? Mà khi chúng ta phát triển trong cái Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì cái tâm nóng nó phải tiêu tan, bên khai triển nó ra mà. Thế thì kẹt, kẹt nó mới nóng cái gì? Thì sau khi chúng ta nóng rồi, chúng ta ăn năn là gì? Nó giải tán rồi, nó không có dồn một cục nữa. Nó không có làm như cái đèn nguyên cảnh nữa, hết rồi. Nó mở ra. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó phải mở ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mở hết. Năm giới khác nhau. Thì nó cũng huy động thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tu ở đằng này có thể khống chế cái tâm xấu của mình. Và khi mà trung tim nó rút, mình co lưỡi răng kề răng, mà trong lúc này nó giận hờn, mình co lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó thoát ra, một hồi nó tan, mình mới thấy hay. Anh làm yếu nó đi, niệm thì tự nhiên nó xuất ra, nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh nữa, nó không còn cô động nữa, nó đâu có thúc đẩy được cái sự hung hăng, trầm trược. Hung hăng là trầm trược, mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa rồi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển với cái soi hồn với pháp luân thường chuyển này nó quan trọng lắm, nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh bị đau một chút xíu ở dưới chân thì lấy rơi ra rồi, Và sau này mình bị đau một chút, mình cứ tập trung ý chí trên này, mình niệm Phật, cái đau này nó cũng tiêu luôn. Nó mạnh vô cùng. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên. Đừng cho nó cô động nó là bị phản động lực mạnh. Mình cứ phân cái trượt, cái thanh nó rõ ràng. Cho mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm là ở chỗ đó. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi, mình thấy rõ, tiến tới tâm linh.
Xin thưa thầy, xin thưa quý bạn. Mình đương lúc mặc niệm thì chỉ nghĩ đến trung tâm đỉnh đầu và cứ lo mặc niệm mà thôi, chứ không có lo cái thở nữa. Nói như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể để tất cả cái ý chí lên đỉnh đầu.
Cho nên cái thở là khẩu khai thì phải dùng một hơi niệm như tôi đã niệm đó. Cũng như muốn niệm cho người ta nghe nữa. Nam theo cái hơi thở. Còn cái ý là khác. Ý dùng điển tâm. Đó, bây giờ mình co lưỡi răng người răng. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu có nghĩ tới cái vấn đề thở nữa.
Dạ.
Thì bây giờ con niệm Phật thả lỏng.
Chỉ có niệm Phật thả lỏng vậy thôi. Hướng trong cái đó. Hướng cái hạnh phúc liên hệ với vũ trụ. Cứ niệm Phật. Bao nhiêu ta đi lệ. Hả? Đó là một cơ hội bước vào điện giới thật sự. Nắm được, rờ được, hiểu được.
Là thầy, khi con làm ba pháp rồi, con thể lần chuỗi niệm Phật được không?
Lần chuỗi chỉ dùng ý niệm, được tâm, tu bằng trí, bằng ý, không có vật chất liên hết với nó. Trí, ý thôi. Cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chuỗi này là cái điện chạy vô khúc tay. Mình tụ lúc châu mà chạy chủ tác lớn rồi, có bao nhiêu điểm đem đưa cho nó xài hết sao? Tôi gom về trong thân giới, không có sử dụng cho nó nữa. Cái đó là cái chuyện mê trễ, xa xưa. Người ta hả? Để đổ sơ căng, bước vô đây không phải sơ căng. Có cơ hội chuyên quan nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi với cuộc chuyên giới ưu ơn.
Trong cái bằng thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hết cái hơi đó, thầy mới hít không khí vô, thầy thở, thầy bắt đầu thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, hay là đi gì theo con theo cái băng của thầy đã con thở không kịp. Cái gì hết một hơi con không thấy thầy ngừng rồi, sao thầy lại nghe nữa, rồi mà như thầy không có đủ hơi.
Cho nên mình có hơi, mình đứng người làm pháp luân nhiều thì không phải mà niệm rồi hít nữa, người hơi yếu thì hơi niệm hơi ít. Như tôi na tôi hít vô hơi tôi niệm dài lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nó dài vậy đó.
Yeah.
Cái pháp luân hình chuyển của mọi người. Thì mọi người ta, nhưng người ta còn ít yếu thì người ta đọc hơn, người ta hít hơn.
À, yeah.
Nam Mô A Di Đà Phật không phải là mở miệng đọc.
Đúng rồi.
Dùng ý niệm.
Yeah, dùng ý niệm.
Cái này là tôi có hơn, thì tôi muốn đem cái điểm tôi đóng góp với các bạn. Để các bạn ngồi thiền và để cho lực tâm lực trầm nó nghe và trong này nó dùng ý niệm. Nghe không?
Yeah.
Chứ không phải là bắt các bạn niệm như tôi. Các bạn nói niệm như tôi thì các bạn hụt hơi rồi, đâu có được.
Tại vì con heo con hơi con đuối. Mà.
Đâu có được, tôi dùng ý niệm làm sao niệm ra miệng được. Có thẩm rõ trong cuốn băng.
Không phải con niệm bằng ý niệm nhưng cũng phải có thở cái hơi.
Cũng phải thở chứ, phải thở chứ.
Mà con heo hơi là con đuối rồi sao? Phải thở.
Dùng ý nó phải thở chứ đâu có phải mở miệng. Mở miệng đó là để nhiều người đi làm lụng kia. Ở hãng đi đã kỳ thị rồi, đã chủ đã mắng đường bực. Về dặn ở đó ngồi nghe, chặt nó quên cái chuyện giận thằng kia đi. Thấy không? Rồi để mình ngồi trong này, cái ý mình cái niệm Nam Mô như là Phật một chút. Vậy đó.
Dạ. Tôi câu phụ thứ hai. Nếu như người già cả mà họ không có niệm được một đơn dài như vậy, mà họ muốn tập trung trên đỉnh đầu, họ có thể họ mở băng của thầy ra họ nghe, rồi họ trụ trên đỉnh đầu được.
Học tập lần, kìa học tập lần cái ý hả? Tại vì cái lời ý niệm nó khó lắm, tập 2-3 tháng mới có được.
Dạ, vì họ tập như vậy
thôi. Trong hay dễ rồi.
Họ tập như vậy rồi họ cứ trụ trên cái ý họ niệm thôi, nhanh vẻ chứ cũng không sao. Vấn đề thứ ba hồi sáng con có nghe thầy nói là khi mình có điển, mình muốn thu hút đối phương bằng cách mình nhìn họ để mình cảm hóa họ. Vì trong lúc mình nhìn mình có điển thì mình mới cảm hóa họ được.
Khi mình sơ hồn đầy đủ nó trừ nặng ở đâu,
yeah.
Thì mình dùng đến chỗ này mình ngó thẳng cái tâm tin nó. Cái này với cái này nó bắt cầu như không?
Dạ, ngó tâm tin của họ.
Ngó tâm tin họ thôi.
Yeah.
Và ngó tâm tin họ chặt rồi cái mình nói chuyện. Vừa nói vừa ngó tâm tin vừa niệm Phật nữa. Độ thì bệnh nha.
Dạ, mình niệm Phật.
Con biết không nhỉ? Tốt lắm.
Tâm kính dân người kính yêu muôn phần, thương cha chăm sóc nâng niu dắt dìu đàn con, dù thân cha trải qua bao nhọc nhằn, đôi mắt cha toàn câu trong tâm, cầu chúc cha sống lâu an bình. Thầy thương thầy đồ đời con giữa chốn phong ba, từ bi tận độ thầy giúp con vượt qua khỏi bến mê mờ. Trên đời cái dở cái hay không bến không bờ, tâm con không động góp phần
của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Người sáng trong tâm con khờ, con xin cố gắng nghe theo niệm hoài trong tâm.